Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Identity Economics, tạm dịch là Kinh tế học bản sắc, là sách kinh tế học đại chúng của George Akerlof và Rachel Cranton, xuất bản năm 2010. Cuốn sách bắt nguồn từ công trình học thuật chung của hai tác giả, trong đó họ đề nghị bổ sung bản sắc xã hội vào cách kinh tế học phân tích lựa chọn cá nhân. Thay vì giả định con người chỉ cân nhắc thu nhập, giá cả và các lợi ích vật chất, họ cho rằng mỗi người còn quan tâm liệu hành động của mình có phù hợp với hình ảnh về bản thân và các chuẩn mực của nhóm hay không. Mục đích của sách là giải thích những hiện tượng mà mô hình khuyến khích thông thường thường bỏ sót, từ nỗ lực trong công việc, chênh lệch tiền lương, việc học, đến vai trò giới và bất bình đẳng. Với lối trình bày ít kỹ thuật hơn các bài báo nghiên cứu, cuốn sách kết nối kinh tế học với xã hội học và tâm lý học. Luận điểm trung tâm không phủ nhận động cơ tiền bạc, mà cho thấy tiền bạc luôn vận hành trong một bối cảnh bản sắc và chuẩn mực xã hội cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bản sắc được đưa vào hàm lợi ích thay vì bị xem là yếu tố bên ngoài kinh tế học. Đổi mới quan trọng nhất của Identity Economics là cách Akerlof và Cranton mở rộng khái niệm lợi ích. Trong kinh tế học chuẩn, một cá nhân thường được mô tả là lựa chọn phương án đem lại mức thu nhập, tiêu dùng hoặc sự tiện lợi lớn hơn. Hai tác giả cho rằng mô tả ấy chưa đủ vì con người còn có lợi ích hoặc tổn thất về bản sắc. Một lựa chọn có thể đem lại tiền, nhưng khiến người thực hiện cảm thấy mình phản bội điều được xem là đúng đắn đối với kiểu người như mình. Ngược lại, một lựa chọn tốn kém về vật chất vẫn có thể hấp dẫn nếu nó xác nhận vị thế, giá trị hoặc sự thuộc về một nhóm. Khung này không coi bản sắc là một sở thích riêng lẻ, cố định và không cần giải thích. Bản sắc gắn với các danh mục xã hội như vai trò nghề nghiệp, giới tính, cộng đồng hay vị thế trong tổ chức, cùng những chuẩn mực quy định cách một thành viên được kỳ vọng phải hành xử. Vì vậy, hành vi không chỉ là phản ứng trực tiếp trước mức thưởng phạt, nó còn là phản ứng trước câu hỏi, hành vi đó nói gì về tôi và những người giống tôi nên làm gì. Cách bổ sung này giúp dạch ra vì sao những người ở điều kiện vật chất tương tự có thể chọn khác nhau. Nó cũng biến chuẩn mực xã hội từ một yếu tố mơ hồ thành một phần có thể phân tích trong mô hình kinh tế. Thứ hai, ở nơi làm việc. Sự đồng nhất với tổ chức có thể thay đổi tác dụng của lương thưởng và giám sát. Cuốn sách áp dụng kinh tế học bản sắc vào doanh nghiệp để cho thấy năng suất không chỉ phụ thuộc vào hợp đồng lao động. Theo lập luận của tác giả, người lao động có thể xem mình đơn thuần là người bán sức lao động, nhưng cũng có thể nhận diện mình như một thành viên của tổ chức. Trong trường hợp thứ hai, các mục tiêu của công ty, tiêu chuẩn nghề nghiệp và cách cấp quản lý đối xử với nhân viên có ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực làm việc. Khi nhân viên thấy vai trò của mình được tôn trọng và phù hợp với hình ảnh bản thân, họ có lý do để hợp tác vượt quá mức tối thiểu mà tiền lương buộc phải tạo ra. Hệ quả là cùng một công cụ, chẳng hạn thưởng theo thành tích hay quyền sở hữu cổ phần, không tự động có hiệu quả ở mọi nơi. Nếu cơ chế ấy được hiểu là sự ghi nhận, chia sẻ trách nhiệm và tư cách thành viên, nó có thể củng cố động lực. Nếu nó bị cảm nhận như một cách ép buộc, theo dõi hoặc đối xử không công bằng, hiệu quả có thể yếu đi. Lập luận này cũng làm rõ giới hạn của cách quản trị chỉ tập trung vào kiểm soát. Giám sát quá chặt có thể truyền đi thông điệp rằng tổ chức không tin nhân viên, từ đó làm suy giảm sự gắn kết. Sách không khẳng định văn hóa tổ chức thay thế tiền lương. Điểm chính xác hơn là thiết kế lương, quyền hạn và quy tắc cần nhất quán với bản sắc mà tổ chức muốn hình thành. Thứ ba, trường học thành công khi việc học phù hợp với bản sắc của học sinh không chỉ khi tăng phần thưởng và kỷ luật trong phần về giáo dục. Akerlof và Cranton phản biện cách nhìn cho rằng học sinh chỉ phản ứng với điểm số, phần thưởng, chi phí học tập hoặc nguy cơ bị phạt. Những yếu tố này quan trọng, nhưng việc một học sinh có nỗ lực hay không còn phụ thuộc vào ý nghĩa xã hội của việc học. Nếu môi trường bạn bè hoặc chuẩn mực nhóm khiến chăm học bị xem là không phù hợp với hình ảnh mà học sinh muốn thể hiện, các ưu đãi thông thường có thể không đủ sức thay đổi hành vi. Khi đó, từ chối đầu tư cho học tập không nhất thiết phản ánh việc học sinh không hiểu giá trị của giáo dục. Nó có thể là một cách duy trì sự thuộc về. Bởi vậy, trường học không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tạo ra các danh tính và chuẩn mực. Một nhà trường có thể giúp học sinh nhìn nhận mình là người học có năng lực, là thành viên của một cộng đồng đặt kỳ vọng cao và là người có quyền hướng tới các cơ hội rộng hơn. Các quy tắc, cách giáo viên giao tiếp, mức độ hòa nhập và sự công nhận đều có thể ảnh hưởng đến quá trình đó. Lập luận này đặc biệt hữu ích vì nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi học sinh được thưởng bao nhiêu sang câu hỏi học sinh được mời gọi trở thành ai. Tuy nhiên, sách không giản lược, thất bại học tập thành vấn đề thái độ. Bản sắc luôn liên hệ với cơ hội thực tế, cấu trúc trường lớp và những giới hạn xã hội mà học sinh đang đối mặt. Thứ tư, chuẩn mực giới định hình phân công lao động, tiền lương và lựa chọn trong gia đình. Identity Economics dành sự chú ý cho giới tính vì đây là lĩnh vực mà các vai trò xã hội thường tạo ảnh hưởng mạnh lên quyết định kinh tế. Phân công giữa công việc có lương và chăm sóc gia đình không chỉ là kết quả của năng suất, sở thích cá nhân hay chênh lệch thu nhập. Nó còn chịu tác động của những quan niệm về việc đàn ông và phụ nữ nên làm gì, ai nên kiếm tiền, ai nên gánh trách nhiệm trong nhà và hành vi nào được xã hội công nhận. Khi những chuẩn mực ấy được nội tâm hóa, một lựa chọn tưởng như tự nguyện vẫn có thể mang theo cái giá về bản sắc nếu đi ngược kỳ vọng. Khung phân tích của sách giúp hiểu vì sao thay đổi các điều kiện kinh tế, dù cần thiết, chưa chắc lập tức thay đổi kết quả về giới. Ví dụ, cơ hội nghề nghiệp tốt hơn có thể chưa đủ nếu môi trường làm việc, gia đình hoặc cộng đồng vẫn gắn sự không phù hợp cho một lựa chọn nào đó. Ngược lại, khi chuẩn mực thay đổi, hành vi kinh tế của cả nam giới lẫn phụ nữ có thể thay đổi theo, ngay cả khi các mức lương không biến động tương ứng. Điều đáng chú ý là tác giả không trình bày bản sắc giới như một bản chất bất biến. Họ xem đó là sản phẩm của danh mục xã hội và quy tắc ứng xử, vì thế có thể được củng cố hoặc điều chỉnh qua thể chế và tương tác. Phân tích này mở rộng cách nhìn về chênh lệch tiền lương, lựa chọn nghề nghiệp và bất bình đẳng trong gia đình. Cuối cùng, chính sách công cần tính đến giới hạn bản sắc và nguy cơ các chuẩn mực xã hội tái tạo bất bình đẳng từ các ví dụ về công việc, trường học và giới. Cuốn sách rút ra một hàm ý lớn cho chính sách. Chính sách không nên chỉ giả định rằng thay đổi giá, thuế, trợ cấp hoặc mức phạt sẽ tạo ra phản ứng giống nhau ở mọi người. Một biện pháp có thể thất bại nếu nó đòi hỏi người thụ hưởng hành động theo cách xung đột với chuẩn mực của nhóm, hoặc nếu chính nó gửi đi thông điệp làm tổn hại phẩm giá và vị thế của họ. Nói cách khác, người làm chính sách cần hỏi không chỉ lợi ích vật chất đã thay đổi thế nào, mà còn bản sắc nào đang được xác nhận, bị đe dọa hoặc bị loại trừ. Góc nhìn này cũng lý giải một cơ chế duy trì bất bình đẳng. Khi một nhóm bị gắn với những kỳ vọng xã hội hẹp, thành viên của nhóm có thể gặp rào cản trong tiếp cận học tập, nghề nghiệp hoặc địa vị, ngay cả khi không tồn tại một lệnh cấm chính thức. Các tổ chức có thể vô tình tái tạo rào cản ấy qua tiêu chuẩn ngầm về người được xem là phù hợp. Đóng góp của sách là buộc phân tích kinh tế phải nhìn thấy các chuẩn mực này như lực tác động đến lựa chọn và phân phối cơ hội. Dù vậy, khuôn khổ không cung cấp công thức đơn giản cho mọi can thiệp. Việc vận dụng đòi hỏi hiểu bối cảnh cụ thể, tránh biến bản sắc thành nhãn dán cố định và kết hợp thay đổi động cơ vật chất với thay đổi môi trường xã hội. Kết luận, Identity Economics phù hợp với độc giả đã quen với các giải thích kinh tế dựa trên giá cả và khuyến khích, nhưng muốn hiểu vì sao chúng nhiều khi dự báo chưa đủ về hành vi thực tế. Sinh viên kinh tế, quản trị, giáo dục, chính sách công và xã hội học sẽ tìm thấy một khung tư duy hữu ích. Người làm quản lý cũng có thể dùng sách để xem lại cách tổ chức thiết kế lương thưởng, giám sát và văn hóa, thay vì mặc định rằng tăng thưởng luôn làm tăng nỗ lực. Với người quan tâm đến giáo dục, giới và bất bình đẳng, giá trị của sách nằm ở việc chỉ ra rằng lựa chọn cá nhân diễn ra trong các chuẩn mực về sự thuộc về và điều được coi là phù hợp. Lợi ích trí tuệ lớn nhất của cuốn sách là nó giữ được tính kỷ luật của kinh tế học, nhưng mở rộng đối tượng phân tích sang bản sắc xã hội. Nó không chỉ nói chung rằng văn hóa quan trọng. Akerlof và Cranton cố gắng giải thích cơ chế, qua đó chuẩn mực và hình ảnh bản thân đi vào quyết định về làm việc, học tập, chi tiêu và tiết kiệm. So với nhiều sách kinh tế, hành vi tập trung vào thiên kiến nhận thức hoặc sai lầm trong phán đoán. Identity Economics nổi bật vì quan tâm đến quan hệ giữa cá nhân với nhóm và thể chế. Hạn chế của nó là việc chuyển khung lý thuyết thành chính sách cụ thể không luôn dễ dàng. Tuy vậy, chính sự thận trọng này làm cuốn sách có giá trị lâu dài, như một cách đặt câu hỏi tốt hơn về động cơ, cơ hội và bất bình đẳng. Nếu bạn muốn ủng hộ George Akerlof, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!